Tiểu Hoa Vĩnh Xuyên vạn tuế.
Vạn tuế.
Dạ mừng quận chúa mã đao thành công.
Anh ta đâu?
Viên Soái vừa sang bên lều của Bất Kiệt tướng quân.
Ta muốn gặp người.
Tuân lệnh. A à, kìa, Viên Soái đã về.
Vĩnh Xuyên, em đã thành công chứ?
Thưa dân. À, vừa rồi anh đi đâu mà bỏ hành trại trống trơn, không nguyên nhung, không phó tướng, chỉ còn trơ một tên hầu cận đứng chơi vơ cơ hồ muốn ngủ gục. Hay là anh không thích đánh hán?
Anh dám đâu thờ ơ với phận sự. Ba hôm nữa trận chiến sẽ tái phát quyết liệt vô cùng. Chúng ta phải cho hán tướng biết rằng chúng ta sẽ vẽ biên cương bằng máu.
Chỉ giữ vẹn biên cương thôi sao? Chúng ta còn cho hán tướng biết rồi đây vô ngựa kêu hùng mấy vạn tinh binh sẽ dài của đất nhãn phá đổ lâu đài biên cương an thành biển lửa ngọn cờ của Nguyễn Dung cắm đầu lâu an biến quý danh anh sẽ lấy lần biên giới mình từ bờ sông Dương Tư.
Trong cuộc sống đơn sơ em chớ mơ chuyện phi thường,
nhưng ý nguyện sẽ đạt thành với tất lòng của bản.
Chúng ta dự vào cuộc càng qua là thuốc giữ vẹn cõi bờ chứ không bao giờ xâm lấn hơn.
Khi chi động càng qua hán đế ha chẳng mang một túi tham không đáy.
Làm sao tránh khỏi lòng tham vô độ lượng của con người?
Phải dài đạp sự khinh nghĩa của chúng, chứ muôn ngàn những ngựa phải đốt lòng tâm hồn của ta tới nửa nửa trường an.
Em có lý, nhưng còn quan gia Nghị Dương Trung, ông đã thật lòng yêu thương chúng ta, em đã quên rồi sao?
Còn một người nữa sao anh không nhắc? Kìa, sao anh lại lặng im? Có phải vì người đó mà anh không muốn đánh phá Trường An? Có phải anh sợ rằng trong cảnh thành quách điêu tàn, anh sẽ thất thiểu đi tìm thi hài của mỹ nhân Hán tộc? Ở đây mà anh chỉ nhớ tới một chiêu quân tài sắc. Còn Dĩ Xuyên, khi bắn hết tên rồi dây cung ngựa đạp tử thi tuyết bay rác mặt nhìn bốn bên hiu hắt lửa xa trường muôn vàng hiểm nguy mà tăng nó mạng vui thường buổi sáng sức kinh thì trống dục còn bay giáo vung lốp lốp ào ạt đầy xuống máu loang giáp trụ hoặc nghe tiếng chiên cua thì sương lạnh đã qua mờ dùng tướng quầy cuốn mà tóc mai mấy loạn bơ phờ.
Vĩnh Xuyên, Vĩnh Xuyên ơi, từ ngày xưa đến bây giờ bình đao đã tiêu hao biết bao là thời xuân mộng.
Nhưng đối với những kẻ khát khao phục hận, khi sông pha giữa biển đang rừng tên là dựng lên lẽ sông. Khi sang bằng quốc sĩ thì đường vào ái nhãn là cỏ xanh không còn chấm rễ, là lửa đỏ ngập trời thiêu rụi cả trường.
Vĩnh Xuyên ơi, tại sao em muốn thấy Trường An lửa đỏ mà không thương những giấc ngủ nghìn thu trong da ngựa, những hài cốt vô danh một rửa dưới chân thành? Xó cấm mà gương đau tên nhọn đâu là công hậu khanh tướng, đâu là trang sĩ giai nhân, chỉ thấy lửa đom lấp lòe mưa sầu gió tham. Ôi nghìn sao sương trắng vừa trước các bằng dạng dặm nào có biết đâu là quân Hán quân Hồ.
Em được cùng anh sung những ngày cúi nhục nước quê người đất khách, nay cũng vì anh mà chịu giàu tử ra sanh. Tại sao anh chỉ một lòng nhớ tới chiến quân mà không tưởng tới nguy tình người em chung xứ?
Ai cắt nghĩa được tình yêu đến không duyên cớ?
Anh ơi, từ đây em chỉ còn trong ngày rủ buổi chiến chinh, trở lại cuộc đời quân hồi dân tóc soi gương bên cửa sổ, lòng ngẩn ngơ run sợ ta rời, sợ cho tung thời tàn rụng như qua bay trước mặt, sợ dĩ vãng sẽ quay về rồi mình mà thương nhớ không đâu.
Vĩnh biệt anh. Vĩnh xuyên.
Bẩm nguyên soái, có sứ nhà Hán đến xin ý kiến.
Cho vào.
Sứ giả Hán triều chúc nguyên soái Khương An trường thọ. Bẩm nguyên soái, nay chúa tôi giữ đúng lời ước, trong 10 ngày trao tặng mỹ nhân cho quý quốc để đời đời kết nghĩa thâm giao.
Lão, ai ước? Ước cái gì? Ước với ai?
Dạ.
Hả?
Dạ, đó là chúa tôi đáp lại sự đòi hỏi của quốc vương ngài, vừa bãi binh vừa cung tặng một mỹ nhân. Và mỹ nhân đây không phải là con cái của thường dân, mà chính là Tây Cung của triều Hán.
Tây Cung của Hán đế?
Dạ, tên nàng là Dương Tường, tự Chiêu Quân.
Hả? Chiêu Quân?
Dạ, 2 năm nay nàng đã bị Biếm Lãnh Cung.
Cho mời vào. Ôi, có lẽ vì ta mà nàng chịu cảnh qua trôi bèo giạt, giờ bỗng lại gặp nhau. Chiêu Quân ơi, làm sao ta nói hết nỗi vui mừng giờ ta hú hồ.
À, có phải tiên hài của Chiêu Quân đó chăng?
Người là ai? Cớ sao đứng quay lưng?
Là kẻ đã bị lạc thinh vì la hét ở xa trường, vì sự mỏi mòn trên lưng ngựa, nhưng hai lỗ tai vẫn còn phân biệt nhiều thư âm thanh.
Bẩm nguyên soái, quận chúa đã một người một ngựa ra đi, không dặn dò gì tướng sĩ cả.
Vĩnh Xuyên đi rồi. Quân cấp 10 kỵ mã tìm nàng tức khắc.
Bẩm dân, nàng kia, tại sao nàng đến đây mà chưa quỳ xuống làm lễ ra mắt nguyên soái ta hả?
Cho mi lui để mặt ta đối phó.
Quỳ xuống à? Ta đường đường là một vị vương phi của triều đình nhà Hán, há đi hả mình trước loài chợ phương bắc hay sao?
Hãy nói nữa đi. Những điều đang kinh bấy lâu nay dấu biệt trong lòng nàng.
Vợ Hưng Nô vốn là phường thiếu chiến, coi can pha là một chuyện mua vui. 2 năm qua với ải nhãn môn văn là chỉ đòi chúa được một giai nhân, làm chúa ta phải lìa bỏ quê đem tấm thân vàng ngọc đi công hồ. Đất nước này ta có bước cũng nhờ chân.
Phải rồi, nơi đây không có ngai vàng đĩa ngọc, không có mai phượng cột rồng. Nơi đây tôn tiếp vương phi một cách lạnh lùng, nhưng cũng không lạnh bằng lạnh cung với 4 bên vách đá. Nơi đây chỉ có một túp lều tơi tả, mưa lọt gió lòn lửa táp tên ghim. Bởi vì đây,
vậy mà đây lại là đền đài của một quốc vương, thật chẳng khác căn chòi của 5 phố người Hán. Hỡi tên bảo chúa, nói với ngươi chỉ uổng tiền ngọc vàng. Từ khi chịu qua ra cửa nhãn môn quan, là ta kể như châu chìm sông lệ, thân gửi quê người những linh hồn ta sẽ về Hán đi.
Không, vương phi sẽ về cả linh hồn cùng thể xác.
tôi sẽ tặng một chiếc trâm vàng và mớ tóc xanh. Vương phi ơi, người ta nói rằng nếu chàng không ôm được dáng hoa dốc ngọc của tình nương thì trăm năm chàng giữ trọn tâm linh hồn.
Hắc bạc cùng tôi,
đó là lời của vương phi nghe trong đêm đau khổ dập dồn. Từ khi bị đài xuống giang nam rồi giả giang cải trang lẻn vào ngữ quyển, suốt hai năm dài ở tại quê hương, tôi tưởng đâu lời kia là lời thật của tình nương, nên hằng ve vuốt mái tóc xanh mà thương xót một chiều quân đang héo mòn trong cung.
Cực tốn, thật tôi không ngờ cuộc đời bé dâu đến nỗi này.
Cuộc đời dâu bể là lẽ thường tình, nhưng giữ sao cho tâm hồn đừng đổi thay mới là điều đáng quý. Xin nàng đừng e ngại, vàng sẽ không chìm sông lệ và ngọc kia không quen ô bởi tay phàm. Chỉ một đêm với căn lều và lửa tắt khi mưa lòn, tôi sẽ cho người đưa nàng đến nhãn môn quan, vì tôi không muốn giữ thước dược hải đường trong khu vườn đầy hoa hẹn có dài. Vương phi ơi, đất này chỉ có dài bồ già già thì làm sao giữ được người đã quen mùi nhung lụa ở đường ăn.
Hắc bạc của tôi, thì xin lỗi vì đã xúc phạm đến danh dự quê hương và bộ tộc của chàng.
Bận tâm đến chuyện lỗi phải làm gì, không phải hôm nay mà mai sau nữa, có thể hang tộc vẫn cho chúng tôi là phường hiếu chiến, không chừng lịch sử cũng ghi như vậy. Trong khi chúng tôi không còn một mảnh đất dung thân, con cháu chúng tôi không đứa nào mang dòng máu thuần chất. Dương phi hãy yên lòng đi nghỉ, mai sông lên đường.
Không, thiếp không còn biết phải ở đây hay trở về cô quốc. Đi thì bát béo như người xưa, ở thì ô danh gì thất tiếc. Còn những lời rẻ kinh của thiếp làm sao chúng ta cách biệt, còn là mấy ai nhãn môn
xưa cũng vì tôi gặp tình bức quá lên phủ thân nàng, đã lọt vào mắt gian thần máu viên thọ mà nàng phải bị tiên cung. Nay tôi sẽ vì nàng chịu tội khi quân để đưa nàng về cô quốc. Thạch sàng đó vẫn chăn đơn gối lẹ, vương phi ơi cứ yên dạ nghỉ ngơi. Giữa sa trường nắc mùi cỏ ẩm mau khô, chứ không phải mùi tanh hôi của bọn người mang rợ.
Chàng không thấy sao, khi ra khỏi nhãn môn quan, thiếp đã mặc áo hồ cừu. Nghĩa là
nào ai có dễ quên ai. Con dao và chiếc áo, mờ tóc rơi cành trăm, giữa hai ta có một thư tình nghĩa thâm trầm. Nhưng giữa hán tộc và dông hung nô cũng có một hố sâu trong tiềm thức,
là trải mấy đời binh lừa giành giật nhau mấy dặm đất vô tri, cho tuyết loan máu đỏ đường lầy ốc gan. Ôi nở gian sang đền bù bằng phấn liêu, dẹp can qua là đổi mạng một chiêu quân. Thân triều công mong được gặp hồ dương, cho gái hơn sớm dình tròn
bốn phần.
Im im đi, quốc vương là bác ruột của tôi, thà đồng tôi rụng gì mang tội khi quân, chứ không thể để trái tim tôi tan nát vì thấy người tôi yêu sang tay từ ông vua già này qua ông vua già khác. Phải chi ta ngồi trên chính bệ, nếu ta ngồi trên bệ ngọc thì ta sẽ...
Thẩm nguyên sai, có khâm sai đại thần Mao Diên Thọ đến với chiếu chỉ của nhà vua.
Mao Diên Thọ? Nhà ngươi có nghe lầm chăng?
Dạ, cánh thiếp còn đây.
Mao Diên Thọ, tên trùng tên có lẽ, hãy cho vào và bảo không được nhìn lên, bất tuân chém trước tâu sau.
Xin tuân lệnh.
Nếu ta không lầm, nhà ngươi là người Hán.
Dạ đúng vậy, mặt thần là người Hán trăm phần đủ, nhưng tâm hồn thì...
Thì sao?
Thì trái lại có chất hung nô đến ngàn phần dư. Chính hạ thần chỉ đích danh người đẹp, buộc Hán đế phải tấn công cho Tiên Dương. Lỡ Tiên Dương băng hà thì về tay bệ hạ. Đây bệ hạ xem cái tài hội quả của thọ này. Dạ.
Thôi thôi khỏi, trước khi xem người đẹp trong tranh, ta muốn cho ngươi xem người đẹp bằng xương bằng thịt. Nhìn kia.
Trời ơi, Chiêu Quân.
Mạo Diên Thọ, nhìn kỹ xem ta là ai.
Trời ơi, ta là bệ hạ.
Nơi đất Hán, ngươi cướp đoạt tình yêu của Chiêu Quân trong tay ta cho vua Hán. Về đất Hồ, ngươi lại cướp cả quyền tác giả bức họa này của ta trước mặt ta.
Mạo Diên Thọ, ta tưởng nhà ngươi ẩn tích mai danh nơi sơn lâm cùng cốc, nào ngờ ngươi sẵn lòng làm tên phản quốc để báo mối thù riêng.
Ngươi chỉ là người sống để hại người, chết đi. Quân,
dạ,
bêu đầu hắn lên ngọn đại kỳ.
Dạ, Di Mạc Tương Dương, Hắc Nguyên Soái nối ngôi cụ ngủ.
Dạng tuê, dạng tuê Tân Dương.
Dạ, thần thiếp Dương Tường phủ phục trước Long Nhan chúc cầu tuê tâm dạng dạng tuê.
Sao phải dùng đại lệ, dẫu người xưa đã ngồi trên chính bệ vẫn giữ lời cho vẹn với cô nhân. Tôi xin làm một cánh gió lỡ đường ghé giường cũ để thì thầm cùng qua.
Quân Dương ơi, khi vô thăm giường cô, sao chẳng biết rằng phận thiếp chỉ là một cánh hoa rơi. Đã ta
khen em, nhưng trời đã ban cho ta cái quyền che chở, tại sao em lại chối từ? Hay là trong thâm tâm
tâu chúa thường thâm tâm thần thiếp nghĩ rằng thần thiếp chỉ là phúc lễ dân đi cầu hòa, đúng lý ra phải về tay tiên đế,
nhưng nay tiên đế đã xa băng
thì thần thiếp xin làm bạn với thâm cung sầu muôn. Đó là lễ giáo gia phong của người Hán.
Ôi Trường An văn vẻ, mi chỉ làm khổ sở cho bao người. Tám quân, hãy đốt đuốc rực trời cho ta vui tiệc tân phong.
Không, Dương huynh ơi, tiên đi xa băng, triều đình chưa ráo lễ, thần dân còn mang tang lễ. Tại sao Dương huynh là người
tiệc liên quan đi mừng bèo nước tương phùng. Tương sĩ ba quân sẽ trốn mặt kinh thường. Chiêu quân nàng đến đây lẽ ra nàng phải chết theo tiên dương, nhưng nếu dương huynh còn thương tưởng cô nhân thì hãy trả nàng về cho hắn đi, rồi coi như lời ước xưa đã hủy và phải sống theo câu nam nhi bản thị trong vận hành nhớ nhục an đi mà phát đi máu thành thần.
Quận chúa sao không thương cùng thân gái, sao không như thở cùng chia vui ở tể gia? Tôi xa xứ lìa nhà đất khách gặp cô nhân thì nỡ nào không tình không nghĩa.
Phải rồi, lời Vĩnh Xuyên hữu lý.
Chiêu quân ơi, ta sẽ cho ba quân thắng ngựa và thân tiện để nàng vẽn chữ trên mà ta cũng vẽn chữ ân tình. Quên thì không quên được, xa thì tất phải xa nhau. Phen này không mong gì cảnh sông bồi cát lỡ biển cả quá cồn dâu. Chiêu quân ơi muôn dặm tiễn đưa tuân mã sẽ cúi đầu đi mãi miết, bởi chỉ nặng mối sầu ly biệt không phải nghe mùa thu mà cây lá cũng que vàng.
Dương huynh đã bằng lòng đưa nàng về rồi chứ?
Nhưng mà không khai chiến với Hán triều.
Chiêu quân, trước khi từ giã những người mang rỡ, nàng hãy trả lại Dương huynh tôi những gì người đã tặng cho nàng.
Dân tình quân ơi, đây là chiếc áo hồ cừu chàng đã tặng cho chiêu quân trong đêm nào ly biệt. Dù tán dân đã trở về cố chủ, nhưng tình ta không chết.
Đây,
còn đây là lưỡi dao